quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, hôm nay chúng tôi xin mời quý thính giả nghe bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Á Can Đình vào ngày 16 tháng 11 năm 1989. Bài thuyết giảng với chủ đề Làm thế nào để tạo hòa bình thế giới.
I would like to offer some good things to your country, and I would like that my stay will be benefit to your heart, your soul, your body, at least from human to human. Yes. Also, that we may understand something about the culture between the East and the West, which sometimes we have very little chance to do, to understand. Because I will stay here only 4 days. And if I have not brought some good to your country, I will feel very sad to leave. Everyone thinks that to propagate peace is the work of the United Nations, or to preach the kingdom of God is the duty of the priest or the monk. But it's not so. We all have duty. If the priest preach about God and we do not listen, then what is the use? If I talk about enlightenment and you do not come to listen, then whom I talk to? So your presence is very appreciated. I thank you for giving me this honor tonight. And I thank you to give me a chance to fulfill my duty towards God, toward mankind, because I'm also a citizen of this world. Now, we cannot think that one person or a group of person is responsible for peace or anything on this world, because we are all a part of the system.
Tôi có vài điều muốn chia sẻ với quốc gia của quý vị, hy vọng rằng chuyến hoằng pháp này sẽ đem lại lợi ích cho linh hồn, thể xác và tâm tư mọi người, và cũng để tạo sự thông cảm giữa Đông và Tây. Hơn nữa, vì bận rộn nên ít khi chúng ta có dịp tìm hiểu nhau. Tôi chỉ ở lại đây có 4 ngày và sẽ cảm thấy rất buồn nếu không mang lại điều gì hữu ích cho quý quốc trong dịp này.
Mọi người nghĩ rằng kêu gọi hòa bình là công việc của Liên Hiệp Quốc, hoặc thuyết giảng về Thiên Quốc là nhiệm vụ của các linh mục hoặc các vị xuất gia. Nhưng không phải vậy. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm này. Nếu vị linh mục giảng về Thượng Đế mà chúng ta không muốn nghe thì có lợi ích gì? Nếu tôi giảng về tức khắc khai ngộ mà chẳng ai tới nghe, thì tôi sẽ nói với ai đây? Vì vậy, tôi cảm ơn quý vị đã hiện diện đông đủ ngày hôm nay, để tôi có dịp làm tròn bổn phận đối với Thượng Đế và đối với nhân loại, bởi vì tôi cũng là một công dân của thế giới này. Đừng nghĩ rằng hòa bình thế giới là trách nhiệm của một người hay một nhóm người nào đó. Tất cả chúng ta đều là một phần tử của thế giới này.
Yesterday, somebody asked me if we are living next to the Holocaust. And I answered him, yes, every minute, every day. Why? Because we are always in danger. We are always in constant war. If not atom war, then hydrogen bomb war, or worse, any other kind of bomb. If not these bombs and all the weapons war, then we are at war with jealousy, with anxiety, with hatred, with ignorance. Our heart is constantly at war anyhow. So to propagate peace is not my only duty. I am happy that you have come, that we may join together and do something about it. You see, everyone's heart, thinking, and action always affect everyone else. I tell you one example very clearly. If you go to the office and you see your boss or your secretary, and that boss or secretary was very angry, not at you, Maybe as somebody else, or as his wife or her husband at home. And you walk in, how do you feel? Very comfortable? No? No, no, no. Comfortable. You would like to maybe hide somewhere first. So, or sometimes we see, we went on the street or we met a friend or an acquaintance and they're smiling and their heart were happy. Then we also feel affected by their happiness and we also feel happy. So from this small example, we can think a little deeper and know that everyone affects everyone else.
Hôm qua có người hỏi rằng, có phải ngày tận thế sắp đến chăng? Tôi trả lời rằng, đúng, từng phút, từng ngày một. Tại sao? Bởi vì chúng ta lúc nào cũng sống trong nguy hiểm, luôn luôn có chiến tranh. Nếu không là chiến tranh nguyên tử, thì cũng là chiến tranh khinh khí, hoặc các loại bom khác. Nếu không vì chiến tranh bom đạn hoặc khí giới, thì cũng là chiến tranh với sự lo buồn, thù hận, ganh ghét, vô minh. Tâm ta lúc nào cũng có chiến tranh. Nên việc cổ động hòa bình không phải chỉ là nhiệm vụ của tôi. Tôi rất vui là quý vị đã tới đây để chúng ta có thể hợp tác, làm được điều gì cho vấn đề này.
Tâm, thân, khẩu, ý của mỗi người đều có ảnh hưởng đến người xung quanh. Thí dụ, nếu quý vị đến sở làm và gặp ông chủ hoặc cô thư ký đang có chuyện bực mình, không phải là bực quý vị, nhưng là bực một người khác, có thể là vợ hoặc là chồng ở nhà. Và quý vị bước vào, quý vị sẽ cảm thấy thế nào? Có thoải mái không? Dĩ nhiên là không. Có thể quý vị sẽ muốn tránh mặt đi chỗ khác. Đôi khi, đi dạo phố, chúng ta gặp lại một người bạn cũ hoặc người quen, vui vẻ và yêu đời. Chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi niềm vui của họ và cảm thấy vui theo. Từ các thí dụ nhỏ này, chúng ta có thể suy nghĩ cặn kẽ hơn và biết rằng mỗi người đều ảnh hưởng đến những người khác.
Therefore, my work is your work also. I am concerned about peace in the whole world, but my concern also your concern. Therefore, if you have come and support me by your attentiveness and your love, your open-mindedness, then you support yourself. Some people do not understand this simple logic. If they see someone do something good, but that person will be threatened to their own business, yeah, personal business or reputation. Then they try to break, try to destroy it. But this is only an illusion, because a good person, a selfless person, would never affect anyone else's business or reputation. For example, when Jesus preaching the truth, the high priest at that time was very worried. The king, the political leaders at that time was very anxious. They worried that Jesus might affect their fame and business, that everybody will follow Jesus and give him all the money and property, and nobody will give them money and property, and nobody will join their church organization and give them any donation and listen to them. That was the worry of the priest. And the kings and the political leaders were worried. They worried that Jesus would be too famous, that people loved him too much, and maybe select him become king. So they worry. That is a political worry. But Jesus never cared for church nor for the kingdom of this earth. He said, "My kingdom is in heaven." Indeed, it is so. Because for a real enlightened master or person, they do not care for anything in this world. They have looked through the illusionary play of material existence. They are through and through, they understood everything. They have all heavens and earth. They have everything they want. Seek you first the kingdom of God, and all the things shall be added into you. They do not care for material wealth and fame.
Cho nên, công việc của tôi cũng là công việc của quý vị. Tôi quan tâm đến hòa bình thế giới, thì đó cũng là điều quan tâm của quý vị. Nếu quý vị đã đến đây, dự thính với một tấm lòng thành tâm, cởi mở, yêu thương, thì cũng là quý vị đang hỗ trợ cho chính mình. Nhiều người không hiểu được điều đơn giản này. Nếu họ thấy người nào đang làm một điều gì tốt, nhưng lại đụng chạm với sự làm ăn hoặc danh tiếng của họ, thì họ liền kiếm cách phá đám, tiêu diệt người đó. Đây chỉ là một sự vô minh, vì một người tốt, có thiện căn, sẽ không bao giờ làm gì phương hại đến công việc hoặc tiếng tăm của người khác. Thí dụ, khi Chúa Giê-xu đi truyền đạo, các vị giáo sĩ cao cấp lúc bấy giờ rất lo âu, các vua chúa và nhà lãnh đạo lúc bấy giờ rất lo lắng. Họ sợ rằng Chúa Giê-xu sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của họ, sợ rằng dân chúng sẽ theo Chúa Giê-xu và dâng hiến hết tiền bạc và tài sản cho Ngài, và không ai cho họ gì cả. Không ai còn tham gia vào giáo hội hoặc đoàn thể của họ, không ai cúng dường hoặc nghe lời họ nữa. Đó là sự lo sợ của các vị giáo sĩ.
Vua và các nhà lãnh đạo cũng lo sợ. Họ sợ rằng Chúa Giê-xu sẽ quá nổi tiếng, dân chúng yêu thương Ngài quá và có thể chọn Ngài lên làm vua. Vì vậy họ đã lo sợ, một sự lo sợ về chính trị. Nhưng Chúa Giê-xu chẳng bao giờ để ý đến giáo hội hoặc vương quốc của thế gian này. Ngài nói, vương quốc của ta ở trên kia. Sự thật là như vậy, vì các minh sư hoặc người thật sự giác ngộ không cần bất cứ một thứ gì của thế gian này cả. Họ đã thừa hiểu rằng tất cả chỉ là những ảo ảnh của thế giới vật chất. Họ đã từng trải qua nhiều lần, họ đã hiểu tất cả. Họ đã từng đến các tầng trời và đi khắp vũ trụ. Họ có tất cả những gì mà họ muốn. Trước tiên hãy tìm kiếm thiên quốc bên trong và con sẽ có tất cả mọi điều. Họ chẳng mong cầu danh lợi vật chất của thế gian này.
People are automatically attracted to these enlightened persons. It is because of their light, their invisible wisdom, their compassion and boundless love. Love is something we cannot see, but we can feel very clearly. Therefore, a man is attracted to a woman by her love. Children cling to the parents because of their love. An enlightened person has greater love than this. Therefore, people are attracted to their love. People feel welcomed, feel loved, feel secured, and they feel a kind of protectiveness from that enlightened person. But the worldly people do not understand this. They look at Jesus or enlightened person with their mundane and greedy worldly eyes. If Jesus were given the whole world to rule, when he was meditating in the desert for 40 days, Satan appeared to him and offered him the three worlds. If somebody refused the kingdom of one nation, is that already very great? If somebody refused the whole world, then? Very great indeed.
Mọi người đều cảm thấy thích gần gũi các bậc đại giác ngộ này vì sự sáng suốt, trí huệ và tình thương bao la của họ. Tình thương là một điều mà ta không thể thấy, nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng. Vì vậy, một người đàn ông thích ở gần một người đàn bà, con cái thích quấn quýt với cha mẹ vì tình yêu thương này. Một người khai ngộ, có tình yêu thương rộng lớn hơn, nên lôi cuốn được nhiều người. Mọi người cảm thấy được an toàn, thương mến và bảo bọc. Người đời không hiểu được điều này, họ nhìn Chúa Giê-xu hay các bậc giác ngộ khác với cặp mắt tầm thường, tham lam và phàm phu.
Nếu Chúa Giê-xu được dâng tặng cả thế gian, Ngài cũng chẳng màng. Trong khi Ngài ngồi thiền 40 ngày trong sa mạc, Sa-tăng đã hiện ra và dùng tam giới để chiêu dụ Ngài. Một người từ chối một vương quốc đã là vĩ đại lắm rồi. Nếu một người từ chối cả thế giới, thì người đó quả thật là quá vĩ đại.
I will explain to you what three worlds is. The three worlds is very familiar in Buddhism, but in the Bible it is hardly mentioned. Have you heard of the third heaven? In the Bible, yes. Someone was caught up in the third heaven when the Spirit, Holy Spirit, lifted him up. So, the third heaven is the end of the three worlds, the highest of the three worlds. It is the end of the so-called material spiritual world. Now, our world is called the earth world or materials world. Above or besides our world, there are another three worlds, which is invisible, but visible to the heavenly eye. If we practice some kind of meditation, sometimes our heavenly eye will be opened, and we may be able to see some higher invisible worlds. These worlds are sometimes similar to ours. For example, the astral world, which is nearest to our world. The scenery over there, and the structure of the houses, and the visages of the people is very much similar to ours. Most people, after they die, they will have a stay in the astral world.
Bây giờ, tôi sẽ giải thích thêm về tam giới cho quý vị nghe. Tam giới được nói rõ trong Phật giáo, nhưng lại rất ít được đề cập đến trong Kinh Thánh. Quý vị có nghe nói đến thế giới thứ ba bao giờ chưa? Theo Kinh Thánh, có người được Đức Thánh Linh đưa lên thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba này là thế giới cao nhất trong tam giới, cao nhất trong cõi giới tâm linh. Thế giới của chúng ta là thế giới vật chất. Ngoài thế giới của chúng ta ra, còn có ba cõi giới khác mà mắt thường không thấy được. Nhưng nếu có huệ nhãn thì có thể thấy. Nếu ta tu học theo vài pháp thiền định, nhiều khi ta có thể mở huệ nhãn và có thể nhìn thấy các thế giới vô hình cao hơn. Có những thế giới cũng giống như thế giới của chúng ta. Thí dụ, thế giới Atula là cảnh giới gần ta nhất. Phong cảnh, kiến trúc nhà cửa và tâm thức con người ở đó rất giống thế giới chúng ta. Phần lớn con người sau khi chết sẽ lên ở thế giới Atula này.
Astral world have heaven and hell. Heavens are the place for the virtuous people. Hell are so-called hospital for the sick. If our body has cancer in some places, then the doctor will operate that place and remove the cancer to make our body well. Now, if the whole body is sick due to hatred, greed, and lust, etc., overdosed, then all the cells are sick, therefore have to be put in so-called hell. And they use the kind of what we call laser beam to operate all the cells and remove all these traces. Therefore, we say the hell burn people with fire. It is actually a kind of treatment to remove all our mental sickness. If we are unloving to ourselves and unloving to other people, that means we are maybe in some kind of mentally sickness. And if we continue to do so during our life or many lives, then every cell in our body will be afflicted by this unloving action or thought or habit. Therefore, the heavenly, the astral so-called doctors have to cure our body, put other cells back in order using very highly frequency beam of light, and it's very painful. They keep doing so until we are clean of all trace of greed, hatred, and lust, etc. And this is the kind of treatment, actually. But we call that hell because it's very painful. Just like when you are in hospital, it's also very suffering due to the treatment of the doctors.
Thế giới Atula cũng có thiên đàng và địa ngục. Thiên đàng là chỗ ở của người đạo đức thánh thiện. Địa ngục là nhà thương cho các linh hồn bị bệnh. Nếu thân thể ta bị ung thư ở nơi nào, bác sĩ sẽ giải phẫu cách bỏ phần bệnh đó và chữa lành bệnh. Nếu toàn thân bị bệnh vì hận thù, gan ghét, dục vọng, vân vân, thì họ phải được đưa đến một nơi gọi là địa ngục. Và ở đó, họ sẽ được giải phẫu bằng một loại tia sáng laser đặc biệt để cắt bỏ những tế bào nguy hiểm này. Cho nên chúng ta nói, địa ngục là nơi lửa thiêu đốt người. Thật ra, đó là một cách chữa trị những căn bệnh tâm linh của chúng ta. Nếu ta không biết thương yêu mình và đồng loại, là ta đang có tâm bệnh. Nếu ta cứ tiếp tục như vậy trong kiếp này hoặc nhiều kiếp khác, thì tất cả các tế bào trong thân thể đều bị truyền nhiễm bởi những hành động, ý nghĩ và thói quen thiếu tình thương này. Cho nên các bác sĩ phải chữa trị thân thể này bằng các tia sáng laser cao tầng rất đau đớn, cho tới khi sạch hết các bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, vân vân. Đây là một cách chữa trị, nhưng ta gọi là địa ngục vì phải chịu nhiều đau khổ. Tương tự như bác sĩ chữa bệnh trong nhà thương, nhiều khi tạo nhiều đau đớn.
Now, astral world is one of the three worlds. Above astral world, there is another world called the mental world. Above the mental world, there is another world called the third heaven or the world of Brahma. That is, the higher the world, the more beautiful, the more light, the more power. Therefore, if someone is the king of the three worlds, he is so-called on top of the creation. Therefore, to be king of the three worlds is very great position. The king of the three worlds is what we call the king of Maya. However great his position is, he is the king of illusion. He has not enough wisdom and love. Everything in this physical world is made and created by this king. Therefore, it is not perfect. Sometimes, so we see the rose with thorns, and the people with sometimes with ugly-looking faces, or sometimes the human beings look like beasts or acting like animals. No discrimination and dignity as a human being. This is the result of the king of Maya's work. Anyone who descend into the one of these three worlds, also including ours, have to wear this kind of imperfect apparel. But originally we are perfect. When we are above the three worlds, when we are back at our home, then we are different.
Thế giới Atula là một trong tam giới cao hơn thế giới Atula một bậc, là thế giới nhân quả. Trên thế giới nhân quả nữa thì gọi là cảnh giới thứ ba hoặc thế giới của Brahma. Thế giới càng cao, cảnh càng đẹp, càng sáng và nhiều thần thông. Vì vậy vị giáo chủ của tam giới được gọi là đấng sáng tạo và có vị thế rất cao quý.
Vị giáo chủ của tam giới còn được gọi là vị vua của hoán tưởng vì có trí huệ và tình thương chưa được hoàn hảo. Tất cả mọi thứ trong thế giới vật chất này đều được tạo bởi đấng này và vì vậy không được hoàn hảo cho lắm. Nên chúng ta thấy hoa hồng có gai và con người đôi khi có những khuôn mặt thô kệch hoặc tánh tình hung dữ hoặc có những hành động như loài thú, không biết suy xét và xứng đáng với phẩm cách của một con người. Đây là kết quả sáng tạo của vị vua hoán tưởng. Bất cứ ai hạ sanh trong tam giới, kể cả thế giới chúng ta đang ở, đều phải khoác một bộ quần áo không hoàn hảo này, dù là chúng ta vốn đã hoàn hảo từ nguyên thủy. Khi chúng ta ra khỏi tam giới, trở về mái nhà xưa thì chúng ta sẽ đổi khác.
Now I tell you very clear example. When you go swimming and diving into the sea, you have to wear eyes glasses very big and oxygen mask and a big oxygen tank and wear a kind of frog clothing. You look neither like a fish nor like a frog, even not like a human. But that's what you need when you're diving into the sea. If you stay in the sea and wear this kind of thing long enough, you will become used to it and you can never take it off. You need it in the deep of the sea. Every day if you look at mirror, you see yourself like that. And you think you are like that. Once you go back on land, no more. You are beautiful again. So that's the problem with us when we are in this world. We need many instruments. For example, our mind is also an instrument. But the instrument sometimes become an obstacle. It's not natural. Just like when you wear the frog clothing, your feet become so large and so big like this. It's hard to control. And your nose was bundled with oxygen mask. It's very troublesome. And your movement is not really very natural due to many equipment.
Bây giờ, tôi sẽ cho thêm một thí dụ rõ ràng hơn. Khi lặn xuống đáy biển, ta phải mang mặt nạ, bình dưỡng khí. y phục người nhái. Quý vị trông không giống ai, nhưng đây là những vật dụng cần thiết khi phải lặn xuống thế giới của biển cả. Nếu ở dưới biển và mang những dụng cụ này quá lâu, ta sẽ quen dần và không muốn cởi ra nữa, vì ta cần có những thứ này để sống dưới lòng biển. Nếu mỗi ngày nhìn trong gương, ta sẽ quen dần với hình ảnh này và nghĩ rằng ta là như vậy. Khi lên bờ, sẽ không cần đến những thứ đó nữa và sẽ trở lại đẹp đẽ như xưa. Vì vậy, chúng ta sống ở thế giới này cũng vậy. Chúng ta cần nhiều đồ nghề. Thí dụ, đầu óc chúng ta cũng là một thứ dụng cụ, nhưng đôi khi dụng cụ lại là một trở ngại vì không có sẵn từ nguyên thủy. Cũng giống như khi ta mặc bộ y phục người nhái, chân của ta to như thế này, rất khó bước đi và mũi thì cồng kềnh với mặt nạ dưỡng khí. Cử động của chúng ta không được tự nhiên vì các trang bị này.
Quý thính giả vừa nghe phần 1 bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Á Canh Đình vào ngày 16 tháng 11 năm 1989 với chủ đề Làm thế nào để tạo hòa bình thế giới. Tiếp mục chữ ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.